vô vi được phổ biến mà được theo triệt để đó, thì về chữa bệnh nhất định là không cần đến thuốc bên ngoài. Tại vì cái bộ phận, cái máy người mà Thượng Đế cho chúng ta là một cái bộ máy rất là vi diệu. Nó có khả năng nó làm được đủ các chất hóa học hay là các chất hormone hay là các chất để mà đề kháng chống bệnh. Nếu mà chúng ta dinh dưỡng đủ, tập luyện đủ thì tự nhiên là ở bên trong chúng ta có cả cái pharmacy và chính chúng ta là người thầy thuốc, không cần phải những người thầy thuốc bên ngoài. Vì chúng ta đã biết được, giữ được cái vệ sinh đúng theo luật của trời đất. Thì con nghĩ rằng đấy là cái chiều hướng của y học và tương lai. Nhưng mà với điều kiện là mọi người phải thức tâm và đem được cái phần tâm linh, mà sống cái phần tâm linh, đem cái phần tâm linh đó mà điều khiển cái cơ thể thì mới được. Thưa thầy, như là bệnh, để xin thầy bây giờ dạy cho một ít điều về cái bệnh nan y của cái thế giới văn minh, nhất là của nước Mỹ và nước Pháp, là bệnh AIDS bây giờ. Và đa số những người đau bệnh đó thì là những người đồng tình với ái và chỉ những người đàn ông thôi. Thưa thầy thì hiện bây giờ đó là tuyệt nhiên là không có thuốc chữa bệnh, và cái đường lối chữa bệnh thì vẫn là cái đường lối cổ truyền của khoa học. Nghĩa là trông thấy cái nguyên nhân của bệnh là con vi trùng hay là con siêu vi trùng. Cũng như là bệnh cúm chẳng hạn thì cũng cho rằng thì là do siêu vi trùng mà sinh ra. Thành ra thì cái đối tượng của khoa học là bây giờ làm thế nào tìm được phương thuốc trị được, tức là giết được cái con vi trùng đó, thì họ cho rằng đấy là hết bệnh. Nhưng mà sự thực thì nó không có đơn giản như vậy. Tại vì riêng như là một con vi trùng sinh ra, một con siêu vi trùng sinh ra cúm chẳng hạn, thì nếu mà dùng kiếm được một cái chất vaccine để mà trị cái con vi trùng đó, để cho nó ngưng phá hoại hay là nó không phá hoại được nữa, thì tự nó đã biến cách, nó biến thể đi, rồi nó thành ra một cái loại siêu vi trùng khác mà cái thuốc tiêm vào không công hiệu nữa. Thì bây giờ cái cách chữa bệnh AIDS thì họ cũng tương tự như là chữa bệnh cúm vậy mà thôi. Cũng là tìm một cái vaccine để mà trị cái con siêu vi trùng đó. Nhưng mà chớ trêu là hiện bây giờ người ta đã tìm thấy không phải có một con siêu vi trùng chữa bệnh AIDS, mà cả 100 con vi trùng chữa bệnh AIDS. Thì cả cái ngân quỹ của nước Mỹ và của thế giới cũng không có đủ để mà kiếm ra 100 cái vaccine mà chống 100 cái loại siêu vi trùng gây ra bệnh AIDS. Và bởi vậy cho nên rằng thì là nếu mà cái nguyên tắc bệnh do tánh sanh không được nhìn nhận bởi khoa học, thì con sợ rằng cái tai họa của cái bệnh AIDS có thể truyền ra những người xung quanh, cho trong gia đình, rồi cho những người lân cận. Thì cái cách sống thiếu tâm linh, thiếu tin tưởng, không cần luật của trời đất, thì thưa thầy, trong những cái trường hợp đó thì cái thái độ của người thầy thuốc đối với bệnh nhân phải ra là sao? Khuyên người ta tin tưởng thì người ta không tin tưởng,
không tin tưởng chỉ bó tay bởi cái nghiệp của họ tới đó thôi, không có làm gì hơn. Nhưng mà họ sẽ chuyển qua học một bài khác để họ thức tâm về tâm linh, chứ có làm gì hơn đâu, không có cách gì hơn hết á. Cho nên mình có cái chỗ tu và mình cảm thấy rằng cái tu này có thể làm được điều hòa khi quyết. Nhưng mà người hành giả là lười biếng, không chịu làm. Cho nên tương lai tôi hy vọng rằng có thiền viện, có nơi để thí nghiệm những cái bệnh nào mà chịu nghe, mình có thể thí nghiệm và mình ký lục hết, mình có bằng chứng đàng hoàng, rồi mình mới trình lên, lúc đó họ mới chịu. Chứ bây giờ mình có nói rằng anh thiếu tâm linh, tôi làm gì thiếu tâm linh? Tâm linh là cái gì? Họ chỉ hỏi cái bao nhiêu, bây giờ họ không có biết tâm linh. Họ có tâm linh mà họ không biết. Cũng như họ có tiền trong túi mà họ còn muốn đi xin tiền. Họ hỏi 100 lần, họ nói tôi nghèo lắm, không có tiền, tôi xin xã hội hỗ trợ. Chứ họ không có sử dụng cái khả năng của họ để giúp xã hội. ở xã hội này có nhiều lắm. Chắc là nó thành ra bệnh ác. Nó không có hồi sinh nữa. Nó chỉ tiêu diệt luôn thôi. Nó đi xuống luôn thôi. Thì bác sĩ có cho thuốc cũng vậy đó thôi. Cho nó bổ một chút, nó muốn rồi nó cũng đi xài phí. Cho nó ôm của trời mà nó phung phí. Thì nó là một người đang thọ tội tại trần gian. Thấy gì cho sống có bao nhiêu. Thấy đi đứng vậy mà không có sống đâu. Cái tâm nó chết rồi nó không có biết. Nó không biết cái tâm linh. Nó không biết cái cơ sở đời đời của nó. Nó là đã chết rồi. Chết trong lúc nó đi đứng chứ đâu có phải đợi chôn dưới đất mới chết. Chết rồi mà không hay. Chết mà không hay. Mà có của mà không biết sử dụng. Để phung phí. Nên tôi mạnh lắm. Một lần tôi ngủ với hai ba cô cũng được. Đó là phung phí. Có của mà không biết dùng. Mà nếu nó giữ đó thì nó trở nên hạt kim cương bất hoại rồi. Thấy không? Nó làm sao có nguy hiểm. Cho nên mình hồi nào giờ tôi chỉ truyền, chỉ nói vậy thôi. Nhưng không có cái cơ sở. Mà có cơ sở biệt lập những người đó. Và điêu luyện những người đó. Mới thấy họ tiến lại nhanh. Tại sao tôi rút được cái kinh nghiệm này? Tôi ở trong trường cải tạo mà. Cộng sản bắt vô, mấy chú bị bệnh lậu, giam trong thùng sắt riêng cho tôi. Anh chăm cứu làm sao anh trị được bệnh lậu? Tôi nói người Việt Nam nằm trên đống thuốc mà chết. Tôi tìm ra thuốc rồi. Thì cái ông bác sĩ kia, ông làm nhà thương đại hàng, anh Ninh, anh nói, tôi là làm nhà thương đại hàng, tôi là major. Trong này anh ấy có vi trùng giết được vi trùng lậu, tôi nói tôi có chứ, không có làm sao tôi lãnh bệnh tôi trị. Tôi trị nó mà nó chết rồi tôi ở tù à. Tôi lãnh bốn chú thanh niên, trước khi vượt biên đi chơi bờ rồi bị đau lậu, mà trong đó không có thuốc. Rồi hỏi chứ anh trị cách nào, hay anh giao tôi trị hết, tuần là anh đi thử nó không còn gì hết. Tôi lấy cái cây bông 10 giờ đó, tôi bắt mấy chú tù giả đi, dắt nước, cho nó uống. Cây bông 10 giờ cắt đi, tôi nói được rồi đó, dạ, một ngày bác uống 3 lần. Tôi lấy kim để châm lỗ tai, tôi không có châm thể xác, châm lỗ tai. Đúng 7 ngày, nó nói tôi hết rồi, sạch sẽ rồi, không có nữa. Rồi anh kia mới cười học chăm cứu. Nói thôi, tôi cũng chưa tin. Để đêm nào tôi bệnh á, mà ông cứu cấp được á, thì tôi tin. Bữa đó anh đi nhậu. Cán bộ rủ đi nhậu, nó đau, đau, đau tức cái gan này. Về tôi chăm. Tôi chăm một hồi, anh hết. Anh thôi ngày mai học, mà anh đã học kỹ lắm. Học từ đầu chí cuối, cẩn thận từ giai đoạn một. Biết thân viết, học. Anh đã tương lai chăm cứu hay. Anh học kỹ lắm. Tôi chỉ tại sao tôi trị được cái bệnh đó. Tại sao người ta rụng tóc tôi trị được. Da một cô gái rất đẹp mà da mà trong cái thùng sắt nó rụng tóc hết. Và mấy tháng trời trong thùng sắt, rụng tóc, tôi yêu cầu cho ra tôi trị. Tôi có hết. Vì một mặt cô sợ, máu huyết không điều hòa, ăn uống không có điều hòa. Tôi chỉ chăm cho mấy cơ quan điều hòa thôi. Mỗi ngày chăm chút, mỗi ngày chăm chút, mỗi ngày chăm chút, tóc mọc lại. Còn trẻ mà nó còn thức hồi sinh. Cho nên trong lúc tôi ra đi, thả tôi trở về, quỳ tôi khóc. Mọi người quỳ khóc. Với nhiều cái bệnh, kêu bằng vô đó là chỉ có chết thôi. Nhưng mà mọi người bây giờ vui vẻ, mập tốt. Đó, rồi tôi đi, nó nghĩ chuyện chết rồi. Bởi vì những bác sĩ của trên rừng về thì không có cái gì hơn là ký ninh. Biết cái thứ ký ninh thôi. Bệnh gì cũng uống 12 viên ký ninh, uống để biết luôn. Đó. Từ ngày tôi vô rồi tôi cấm, không chờ đó. Rồi tôi thuyết phục cái ông bác sĩ đó phải học chăm cửu lên, trở lên làm đệ tử tôi rồi, không có còn làm gì hết. Hỏi gì hỏi tôi thôi, thì không được quyền trị nữa. Bởi vì mới học một tháng y tá mà là chân bác sĩ thôi được. Tôi nói anh thất đức, sao này khổ lắm. Bệnh gì cứ đem tôi trị cho. Có cái bệnh lạ nhất là bà chủ Bắc Đại, restaurant Bắc Đại, phải bác biết. Nó bị cái bệnh kia bằng con rắn. Mới đây này, mới thấy này nó phòng lên như da rắn tới đây. Rồi từ bác sĩ cộng nó, bây giờ sao đây? Bây giờ phải kêu anh Tám trị chứ. Tôi xuống tôi nói cho tôi trị không? Tôi trị thì chỉ đốt la làng thôi chứ tôi không có thuốc. Chứ anh phải có thuốc gì chứ. Tôi nói anh nói thét một chập nó chạy vô trong cái bộ âm là bả chết á. Nói một chập nó chạy lên đây. Tôi đi kêu lấy giấy xúc cho tôi. Cho anh tôi chút dầu tôi đốt châm đây. Tôi chặn cái đầu nó tôi chấm đây. chấm cái đuôi, chấm cái giữa, chấm xung quanh. Hết rồi. Bà yên. Bà chú bác đạt bây giờ ở đây. Tôi cứu bà ra không bà chết rồi. Mà nó lên rõ ràng vậy đó. Cái bệnh kỳ cục vậy đó. Rồi chú uống penicillin đâu có kịp. Chăm liền con rắn, nó bò y như con rắn. Mà tự nhiên tôi có cái sáng kiến đó. Tôi nào giờ đâu có trị bệnh đó, tôi thấy cái đầu con rắn mà. Tôi chỉ có đốt nó thôi. Đốt cặp mắt nó trước đó. Rồi nó không đi được, rồi tôi đốt lần tiêu hết. Mà đốt bà la làng. Rồi đêm nó vẫn ngủ được.
Thế thầy bày thầy cho nên nhé rằng thì có cái sự khác biệt giữa thầy Trâm với lại những người khác không?
Nha.
Ví dụ như là thầy Trâm khỏi nhưng mà con Trâm không khỏi.
Có vậy, có đúng vậy, à. Đúng vậy.
Thành ra con thấy thì thầy có một cái bí quyết riêng.
Có chỗ đó. À. Họ cũng thấy tôi chăm y như vậy á, mà bắt chước ở bên Tây chứ. À. Cái clinic của người ta cho tôi mượn mà ông bác sĩ không theo, ông ghi y như vậy mà ông chăm người ta không có hiệu lực. Rồi ông hỏi tôi tại sao? Bởi vì cái chăm của tôi là cái kim, nhưng mà cái điển của tôi là họ. Lúc đó tôi cho họ rồi, tôi rút cái đau đớn về. Tôi phải hy sinh toàn bộ. Thầy họ đến với tôi họ vui. Tôi chăm cái mấy mũi cũng như chuyện đó. Nó bệnh nào ông cũng chăm nhiều thì nhiều thôi đủ rồi. Nhưng mà họ khỏe. Bác sĩ anh nói tại sao ông Tám về mà con chăm nó không có hiệu lực. Tôi nói anh phải thiền. Anh đủ sức. Khi lương y là tự mẫu, anh thương họ cũng như mà con người con ruột của anh thì mới hết bệnh. Với cặp mắt và từ điển của anh rất thương yêu họ. Khi anh vuốt họ, anh chăm họ, tin tưởng 100%. Cái luồng điển nó mạnh hơn cái kim. Họ thấy hết bệnh. Cho nên tôi mượn clinic đó là đông lắm, người ta tới đông lắm. Mấy kỳ này, mấy kỳ sau tôi đến tôi đi mệt quá. Đông quá, chịu không nổi. Còn y thì ít. Cho nên cái kỳ thật là chúng ta tu thiền đây là đang trị bệnh. Đang trị bệnh. Lấy cái nguyên khí cả càn khôn vũ trụ khai phá cái tiểu thiên địa này. Lấy cái nguyên khí hỗ trợ cho nguyên linh phần hộ. Nó mới thấy giá trị bền vững bất diệt của phần hộ. Mọi người thiền pháp này đã và đang tự trị bệnh chứ không có nhờ người khác trị. Làm đúng như cái tôi nói. Nó giật lên giật xuống thay kệ. Tôi có cái thể xác bệnh hoạn này. Mà tôi hết bệnh là tôi là người cứu tất cả. Vì những người kế tiếp cũng bệnh như tôi. Mà tôi nói lại hành động như vậy, làm như vậy là cứu được người khác. Chị thấy không? Làm một việc cho tất cả mọi việc là người vô vi làm đúng. Thì làm một việc cho tất cả mọi việc. Người này đắc, người nó đắc. Đâu còn sợ cái sanh tử luân hồi nữa. Hết rồi. Mình biết rồi. Mình còn sống, còn ôm thế xác làm việc. Thế nào phải có nguyên khí. Không nên mất nguyên khí. Cho người ta khuyên bớt tình dục. Tình dục như chừng nào nguyên khí mất chừng ấy. Mà nguyên khí đủ đầy đủ á, thì nguyên linh dồi dào. Cái đạo nó mới sáng. Cho nên nhiều người nói chồng tôi tu rồi sợ nó diệt dục rồi làm sao. Nhưng mà hồi nó mang bệnh S rồi làm sao. Không biết hỏi câu đó. Đâu? À, cái nào lợi hơn thì ta chọn cái đó. Còn cái tình nghĩa vợ chồng là đối diện với nhau để học hỏi trong cơ trình tiến hóa. Học cái nhẫn, học cái nhịn nhục để xây dựng cho nhau. Cái phần đó là đối chiếu để học cái nhịn nhục mà thôi. Cảm ơn quá.
Thưa thầy, con có hai cái thắc mắc nhỏ.
Cứ hỏi.
Dạ, cái thứ nhất là bây giờ mùa đông sắp tới là lạnh thì tối phải đóng cửa kính lại, mở hít thở luôn, nằm thở pháp luân chiếu binh mà đóng cửa kính hết thì tốt.
Cũng vậy, không có sao.
Chứ không có cần phải mở hết hết cho.
Không sao, không cần thiết. Nếu lạnh quá mà con hít vô nó khô phổi, chảy máu cam. Mình cứ hít điều hòa vậy thôi. Bởi vì con thấy rằng có dưỡng khí mới có sự sống. Mà dưỡng khí ra đâu? Thì trong căn nhà chúng ta có dưỡng khí, ta hít thì dưỡng khí nó trao đổi với nhau. Nó khai sáng bên trong. Thấy không? Chứ không phải ra ngoài trời. Nhiều khi con ra ngoài trời mà gặp cái ô nhiễm á, hít vô nó cũng bệnh vậy. Thấy không?
Thưa thầy, còn câu hỏi thứ hai. Cái này con không biết hỏi, con nên hỏi nha.
Cứ việc hỏi, cái gì cũng nên hết, trong miệng thoát ra là hỏi được hết.
Dạ, con đọc trong sách hồi trước, nói là ở trong chùa mà phía sau tượng Phật với lại bàn vong thì thường có ma quỷ nhiều cái đó. Có không?
Bởi vì nghĩa là người ta đi thờ là thờ, đi đám là đi đám ma. Thờ là thờ vong linh, chứ không phải thờ thánh thần. Con hiểu chưa? Thì cái người chết á, ở trong đó thì những phần đó là phần ma. Nhưng mà có người có thể về được ở chùa và có người không về được. Thì những cái vong ở bên ngoài nó ta túc vô nó kiếm ăn. Con mắt con chưa mở cho mở được, con dòm nó gốm guốc lắm. Thấy cái bàn nó sạch nhưng mà cái mặt mày nó xấu lắm. Vô ta túc để kiếm ăn. Con thấy không? Thì luôn luôn mình tới mình muốn cầu xin cho mọi người được siêu thăng tịnh độ. Cái tâm mình vậy, vì cái lầm của người thế gian tưởng là mình sống đời đời, thì ta sống đây mà thấy người kia chết tội nghiệp. Vì nó không hiểu chân lý, nó không hiểu nó sẽ chết, nó không hiểu nó đến đây để học và đi, nó không hiểu cái đó. Nó nói tôi sống mà thấy người ta chết tội nghiệp quá, thì giờ tôi cúng tôi lo mà nó không biết nó sẽ chết. Cái đó là cái sự tâm tối mà thôi. Cho nên cái tâm tối là chỉ cúng lại ma quỷ chứ không có cúng lại trời Phật. Ta hiểu chỗ này. Thấy không? Còn mỗi người, mỗi gia can nó có duyên nghiệp. Ba tôi chết, ba tôi lo cho tôi. Muốn tôi sống một cách an nhiên tự tại, nhàn hạ là biết tu học. Mà nếu tôi chịu tu là tôi thờ cha, thờ mẹ rồi, thờ cứu quyền thất tổ trong tâm tôi. Mà nếu tôi đắc đạo là tôi là một người thắp đuốc cho cửa quyền thấp tổ đồng đi với tôi. Cái đó mới là kêu bạn đứng đắn. Con hiểu chỗ này không? Còn tôi lãi nhãi tôi cầu đó, có chắc gì cha tôi về đó không? Chắc gì mẹ tôi về đó không? Chắc gì anh tôi về đó không? Nhưng mà thằng khác cũng vẫn lấy bánh ăn tự nhiên. Thấy không? Đó, nó tá túc vô trong đó. Bây giờ ở địa ngục nó cũng có cái tội nhẹ, người ta cũng cho về, về rồi anh đi chơi luôn. Cũng nhiều người qua đây là không chịu về ở đây, vậy đó, cũng vậy đó thôi. Thấy không? À, nó bất chấp pháp luật.
Dạ, thầy nói về địa ngục, nhưng mà sao nghe nói địa ngục gì mà 12 cửa ngục, thì thấy địa ngục có thật không?
Có chứ. Thì bây giờ con đọc cái địa ngục chi ký đi. Thấy không? Cái đó không phải thầy nói, ông Dương Sinh nói. Dạ. Con hiểu không? Thầy nói té đó, ông hầm hồ gì, ông cũng dành nói, không để người khác nói. Chứ ông Dương Sinh ông nói. Ông nói có đầu, có đuôi, có giờ đi, giờ đến, cảnh thế nào, con đọc đi đọc lại. Con mới thấy rằng cái hồn con bắt diệt. Địa ngục nó bỏ tù, mười mấy cửa, nó cưa, nó đốt, nó làm đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc nó mà được ra khu bình dân để sống là hồn bắt diệt, con thấy chứ. Cuốn địa ngục du ký là chứng minh hồn bắt diệt. Khi chúng ta biết hồn bắt diệt, chúng ta không làm bậy, thì tương lai chúng ta không có bị người ta thương. Chứ không phải cuốn địa ngục du ký là hù người khác không? Không. Để chứng minh cho con người thấy hồn bất diệt. Nếu cái hồn diệt á, đâu có chỗ mà xử tội. Nó diệt rồi lấy ai mà xử? Con thấy không? Cho nên chứng minh cái hồn bất diệt. Con hiểu, con đọc đó con hiểu là cái hồn con bất diệt. Từ một ngày nào con bỏ xác á, con trước khi bỏ xác con không làm bậy, thì tương lai không có ai kiểm thưa con đâu mà con đi xuống chỗ đó. Con thấy không? Con được thanh nhẹ, con chỉ đi lên mà thôi. Bây giờ con tu, con hiểu đường lối giải thoát là con tiếp tục rửa cái tội của chính con. Hiện tại con làm tội hồn tại thế chứ đâu có xong đâu. Mang cái xác này mà là một tội hồn, còn bị giam hãm mà không biết giờ nào chết là một tội hồn đó. Con thấy không? À, cho nên con tu rồi con được giải thoát, con thoát ra khỏi thể xác con mới thấy rõ rằng à, tôi không có chết nữa. Tôi muốn trở về quê xưa chung cũng bất cứ giờ phút nào.
Dạ, chứ vậy cái câu chuyện mà Đại Đức Mục Từ Liên gì với mẹ già thì cái đó có thật liền?
Có chứ, con tu rồi, nhưng nếu mà cha mẹ bị giam hãm ở dưới địa ngục thì con được tiên đồng dẫn con đi thăm chứ. Rồi con mới đưa người đi tu. Cho nên con tu được, con tu đắc thì cửu quyền thất đổ, được là chỗ đó. Con là hương đăng của gia can. Thấy không? Của ông bà, cha mẹ.
Các bạn, à, để cho chú ý hỏi thì tôi cũng xin Thầy Tiến, lúc nãy bác sĩ biết hỏi thầy là thầy khỏe thì thầy kể chuyện là thầy ăn cơm nó có uống Herbalife, mà hôm qua có chị định chị muốn mua cái đó để chị về chị cũng kể, chị đọc cái dược tính của cái đó, chị cũng nói cho là cái đó rất tốt. Thế thành ra tôi thấy là cái những người ăn chay ấy, nếu mà quý vị mà theo thầy thử cái đó thì quý vị có cô Hoàng Anh đây có thể mua dùm được với cái giá vốn rất rẻ, thay vì ba mấy đồng mua có 26 đồng cả một bộ. Thì tôi cũng giới thiệu quý vị cô Hoàng Anh, quý vị nếu mà đó cần thì xin lại là cô Hoàng Anh.
Mình ăn ít đầy đủ thì bệnh ít mà ăn nhiều mà thiếu sót là bệnh mất quân bình. Mọi cái ăn không, bây giờ mình mất quân bình, mà văn minh nó đã làm thì chúng ta có sự quân bình nên ăn nó. Chính tôi thử trên một năm rồi tôi mới giới thiệu, chứ còn cái nào mà tôi chưa thử nó không giới thiệu đâu.
Quý vị nào có
mời đó. Dạ, hôm 8 tôi cũng bị bệnh với con tiểu đường cũng nhiều mấy năm nay, mà bác sĩ Mỹ cho uống thuốc với lại bây giờ thì thuốc không hiểu được, cái thuốc insulin cũng không hiểu được.
Tôi người chích insulin, tôi chích mỗi ngày, bây giờ không chích nữa. Đó, ăn hộp kê. Chỉ hoàn toàn ban đầu để chỉ ăn hộp kê, nấu cho lâu cho nhừ chút, ăn hộp kê thay cơm nhé. Rồi chỉ uống Herbalife đó, uống cái vitamin của Herbalife. Rồi chỉ ăn chay đi, chỉ bớt ăn thịt đi. Hả? Chỉ ăn chay về những cà rốt, mấy cái đồ có dương, đồ uống nước nóng hả, rồi cái bớt nước đi ha, rồi tự nhiên chị không còn uống thuốc nữa. Tôi là bốn gram đường là nặng lắm á, hỏi anh Tấn biết bốn gram 40 hay 4 gram là nặng lắm á, ông bác sĩ kêu đi về Montreal liền á. 400 là nó bắt đầu đi lên nữa đó. Rồi tôi uống bây giờ không có đâu. Bây giờ mới thử này, mới thử Sacramento là rất tốt, điều hòa, không có nữa. Tôi cái kiêng ăn của tôi là người khác chịu không nổi. Tôi nhất định tôi kiêng là không có lộn xộn. Uống hạt ba lai, tôi ăn cơm hộp kê, tôi ăn chút đồ chay. Vậy đó, một ngày, một buổi ăn tôi ăn 2 chén. Không cần, ăn hộp kê tốt hơn có. Ăn hộp kê chị ăn coi, đi cầu điều và rốt cuộc là cái bệnh tiểu đường chị nó bớt à. Có, nó có mấy thứ người ta chỉ cho. Hay lắm. Bông 10 giờ là ở Việt Nam thiếu gì 10 giờ nó mới nở đỏ đỏ đó. Cái đó là bị đau lậu rồi, với nhiệt trong mình á. Đàn bà nhiều khi đi đái mà nó nóng nhiệt đái không ra đó, uống vô cái là hết à. Dạ là dắt nước uống một cái là hết liền. Bông gì giờ Dallas thì có, đây không có đâu. Dallas có, Florida có. Đúng 10 giờ nó mới nở đỏ lò mới trước cửa. Cắt cái cọng cây đó, cái cọng đó cắt sát rồi đem giả dặn nước một cái bông đừng có xài. Mong mình sẽ ở Việt Nam á, nhiều người không biết xài. Tôi xài nhiều đồ của Việt Nam lắm, tốt lắm rồi. Bây giờ aloe vera là ở Việt Nam tôi đã xài trước rồi đó. Nhà đam nó cái gì mà giờ đây nó quảng cáo rầm rầm. Bông 10 giờ cái lá sống đời, ta sống trời, tôi chế viên comprime này giúp bán tới Huế đó. Hà Nội cũng vô mua đó. Lá sống đời đó, tôi lá sống đời với rễ rễ cây nhàu, hai cái tôi lấy extra rồi cái tôi cho ép ra viên, đã uống nhiều bệnh lắm, nhức mỏi rồi gì cũng hết hết. Giống nhà lô vợ à, nhà đam đó.
Còn quý vị nào có câu hỏi gì không ạ?
Quý vị. Tôi là cầm máu hằng nhất ở trong trại cải tạo đó. Đâm bông 10 giờ đó. À không, lá sống đời á. đạp trúng đinh cái tới tôi giả cái tôi cọt rồi cái chập nó hết hết chảy máu. Hay lá sống đời cũng như cái bông lồng đèn á, nó ra cái bông lồng đèn á, biết không? Việt Nam nhiều lắm, tôi trồng cả một cái vườn á. Đây không có, tôi trồng mía lao, lá sống đời, bông mười giờ, rễ tranh, rễ măng trầu, đồ mấy cái đó tôi phơi khô, tôi nấu. Tối tôi nấu sẵn nghe là nhiều lắm, mỗi một người đi lao động là uống một lít. Để ngừa bệnh thay vì xảy bệnh, xảy ra bệnh. Mắc cỡ khác mới có trị hạ máu. Cây mắc cỡ trị hạ máu. À, bị mắc cỡ thì trị hạ máu. Đổ trọng ở Bà Rịa cũng có. Tôi đi lên núi lấy về. Uống đi, chị cũng uống cái thuốc vitamin của nó cho nó khỏe đi. Mấy mẹ con thiếu chất bỏ trời à. Uống đi, uống cái đó không có mấy cách, nhưng mà nó tốt. Tôi đã thử rồi, tụi mình.
Thầy, con có thắc mắc.
Dạ.
Hôm qua anh bạn con trẻ Việt Nam qua, anh nói về kim thân. Thì kim thân ngày xưa đó, nó để thầy nói với thầy này, bao giờ mà thầy xác nhận á là đúng của ông trời ấy, thì cô mới nhận cũng là kim thân. Sự kiện đó đã làm cho con suy nghĩ rất nhiều. Tại vì ông Tám mà đi chứng nhận cho kim thân, tôi cũng tức cười đó.
Không phải kêu tôi giới thiệu.
À, giới thiệu. Thì nếu mà chứng nhận là ông Tám có giới thiệu người ta mới tin, vậy thì kim thân không có tự cái gì để nó đưa đúng cái chỗ mà tứ trạng tự nhiên hương được.
Phải vậy. Cũng như bây giờ kim thân bây giờ đó, cũng vậy, nó cũng phải giới thiệu người ta mới biết. Bây giờ thế gian nó xa lạ lắm, không có biết. Mà giới thiệu để làm gì? Để nghe những lời chân lý và thực thi chân lý, không phải ôm cái kim thân mà sống. Cái đó là sai. Bởi cái đó là cái luồng điển đương nhiên nó có, và cái phần sáng suốt nó đưa xuống cho người có tâm đạo sáng suốt và chuyển thức ra để hóa độ quần sanh. Mình nghe những cái lời nói đó, mình thức tâm mà mình ăn năn lo tu vậy thôi. Nhưng mà nghe những lời nói đó không cũng không đủ, mà không có pháp thì cũng chẳng đi đến đâu.
Thưa thầy, câu hỏi chính của con là anh Nhân. Với cái sự suy luận, con nghĩ rằng đã đến lúc có anh Nhân qua đây để nói về chính thân. Nhưng có một điều mà con thắc mắc ấy, là anh Nhân, anh ấy đưa ra một chuyện là anh không cần ăn chay. Vì ăn chay thở không có mạnh bằng thịt. Con ấy thì con cũng ăn chay mấy năm rồi. Cái thở của con ấy thì nó rất là bình thường. Đạo hữu chúng con đó nghĩ đến vấn đề ăn chay rất là cần thiết. Thì đi vào đường đạo đã có tu thì phải có giữ giới. Mà cứ lấy phá mê phá chấp mê hòa rồi đi kiếm thịt ăn hoài ấy, thì cái đó chỉ là hòa giả tạo để nói dối mình thôi, chứ chưa phải là đạt được cái chuyện mà nhìn thấy cái căn cơ của con vật đó. Chính cái thầy sẽ xác nhận cho chúng con một lần nữa. Có nên chữ hòa trong lúc này không? Và có cần phải ăn chay hay là bắt trước anh Nhơn ăn thịt để thả chứng minh cho nó mạnh? Thì thả chứng minh cho nó mạnh
không? Tốt đó, những người mới tu đã nghe tôi nói rồi. Trước kia tôi tu tôi ăn chay như một trái cà thôi. Mà ông Tư bảo đảm với tôi nhiều lần là bạn cứ ăn đi, tôi chịu trách nhiệm. Rồi đến lỗi tôi ăn một miếng đậu hũ và muối rang, tôi cũng không chịu ăn. Chừng nào tôi thấy rõ tôi mới ăn. Tôi cố gắng tu để tôi thấy rõ. Tôi thấy rõ rồi tôi mới chịu độ. Mà độ một phần thôi, chứ tôi cũng vốn cũng là ăn chay nhiều hơn. Bởi vì nhiều khi làm việc làm không kịp. Anh thấy không? Tại là nhiều khi mà anh thấy rồi, anh cũng động lòng thương yêu và giúp đỡ nó vậy thôi. Chứ kỳ thật ăn chay là tốt cho cơ thể rồi, rất nhiều. Vì tại sao? Mình đã hít nguyên khí, mình hơn người bình thường rồi, hơn người ăn mặn rồi. Hít nguyên khí nó mạnh nhiều lắm rồi. Mà người thường họ ăn thịt, họ không có hít nguyên khí đâu. Họ chỉ thở thường thôi. Còn mình đã hít nguyên khí, mình biết bao nhiêu chất bổ của Thượng Đế đã ban trực tiếp trong cơ tạng của mình. đó, thì mình ăn chay nó không có thất thoát đâu, không có bệnh hoạn đâu. Và từ ngày anh ăn chay tới bây giờ anh thấy có gì đâu, thấy khỏe sạch sẽ. À, mà anh ăn mặn thời gian anh thấy chỗ này đau chỗ kia đau đó.
Cảm ơn thầy. Giờ đây ăn chay nha.
Anh Nhân anh ăn khác. Anh Nhân là anh ăn cơm với muối mè. Ông là ngoan cố. Ăn cơm muối mè nó nhiều chuyện. Người ta sắp cái nào ăn mấy tuần rồi nghỉ rồi ăn cái khác. Còn ông cứ dược năm này tới năm kia, ông cứ muối mè với cơm ăn hoài, thành ra ông yếu. Ông yếu không được. Cho ông ăn đầy đủ. Ông qua tới bên này mà ông ăn chay ở bên này, có hamburger, có đủ thứ, mọi thứ. Ông hít cái gì cũng bay hết á. Ở đây ăn chay là đầy đủ hết á, không có thiếu.
À,
ông là tôi rầy, ông ở từ Việt Nam, ông ăn cơm muối mè không à? Làm sao không yếu? À, bây giờ ông qua đây là mặc sức là ông ăn. Ông ăn nó mập thù lù, 3 tháng nữa là ông mập rồi. Nhẹ thanh hơn. Thanh hơn. Thanh hơn.
Cảm ơn thầy.
Dạ, cảm ơn. Cho nên vấn đề ăn chay, ăn mặn cũng không thành vấn đề. Cái ý chí tu học của mình có chưa? Nhất định tôi tìm con đường giải thoát, và tôi cương quyết giải thoát cho chính tôi không? Tôi thấy thể xác là lệ thuộc của tôi, chứ không phải tôi lệ thuộc bởi thể xác. Thì tôi phải lật ngược tình thế, thì tôi mau xuất hồn hơn. Cho nên hồi tôi tu đó tôi ăn chút thôi, không ăn nhiều. Anh biết là tôi ăn một trái cà với một hai chén cơm mà trong cái tả đất của tôi nấu đó, mà tôi ăn 3 giờ sáng rồi suốt ngày chỉ niệm Phật mà nhịn đói, đi bộ tháo mồ hôi thay kệ từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn, nghe ông Tư nói mấy câu đi về, không biết mình ốm mập thay kệ đó. Bởi ý chí tôi muốn tầm đạo, tôi muốn đi về trời, tôi không muốn ở thế gian. Lúc đó cái tinh thần tôi như vậy đó. Thành ra tôi ăn, tôi càng ngày thì thấy càng hồng hào. Ăn con trái cà mà hồng hào. Mấy người kia ăn thịt heo, bữa nào tôi ăn trái cà thì nó cũng chưng thịt heo, đồ xào, đồ nướng, nó để nó phỉnh tôi mà. Bởi vì thuyết phục không được, để trước mặt tôi ăn lẹ lắm. Tôi ăn rồi là tôi đi tự rửa chén, tôi tự nấu cơm, tôi không nhờ ai hết. Tôi lượm giấy ngoài đường, lượm cây ngoài đường, về tôi chụm tôi nấu ăn. Cái hồi nào giờ mày sung sướng quá, bây giờ cho mày khổ, mày đạt sự quân bình, tôi sai khiến nó như vậy. Anh không có trong gia đình chịu hết, mọi người phải thua hết, không làm gì hơn hết. Mà tôi càng ngày càng khỏe, ốm nhưng mà khỏe, bởi vì tôi hít nguyên khí này. Đêm ngày đêm tôi lo tôi làm pháp luân thường chuyển cho cơ thể tôi được mạnh. Mà gia đình cô lập không cho, chỉ chờ một cái lệnh bà Tám, mày đi ra khỏi nhà tao là tôi đi, đi, đi. Tôi không có phụ, suốt cả đời tôi không có phụ một ai, mà chỉ người ta phụ tôi thì tôi bắt buộc phải đi mà thôi. Chỉ chờ cái lệnh bao nhiêu đó thôi. Quần áo tôi tự giặt, tôi không nhờ bà giặt nữa. Mở cái chuyện giờ nói chuyện chút.
Thầy à, con để bổ túc cái lời nói thầy dạy chay đó thầy. Bởi vì con làm mơ men, mà con cũng ăn chay nữa. Con ăn chay mà con đi bộ, một ngày con phải quẩy trên cái dây con đi.
Đã rồi, vậy như tâm tạng thỉnh kính.
Mà ngày qua như là, như ba thầy thấy đó là cái bà Mạc, nhưng ba làm về phim thực lệ. Ta nói tại sao mà ta thấy cái mặt mày đó sao nó đỏ đỏ hoài à? Mày làm sao vậy? Ta nói tôi ăn chay. Hỏi ăn bằng cái gì? Ta nói sự thật là vợ tôi nó kho đậu hũ, sáng kho đậu hũ đó thầy. Thì với cơm người ta ăn như thế à? Mà sao tôi thấy nó cũng có nhiều người ngạc nhiên lắm. Hỏi tại trong lúc phải ăn thịt nó đủ sức mạnh. Mà tôi vẫn ăn cả cái 3 năm nay. Lâu lâu rồi cũng có ngày ăn thịt, lâu lâu cũng thử, nên ta nói mất sức. Mà tôi thấy
cũng
đâu có đâu thầy, mà thấy cái mặt
càng
ngày nó càng lại.
Nhưng có thèm fried chicken
á. Cái điều đó là tôi thấy tự mình thí nghiệm mà thấy ăn chay cái đó
thấy tốt lắm. Nó lập, bởi vì cái thứ nhất nó không làm mệt cái gan anh. Mà bây giờ anh có Herbalife nữa là anh đi đùng đùng nhà nào anh cũng phát đủ thơ hết. Không sao. Mạnh lắm.
Dạ mình ta ngạc nhiên lắm mấy người kia. Sao mình đi nổi, mình thấy sao nó không có mệt, mà thấy nó có bệnh này. Thấy tự nhiên nó bịt cho ăn đậu hũ với đậu không à.
Dạ. Bây giờ anh ăn đầy đủ đi, ăn cà rốt đồ này kia, cái nó thế này thế kia, cho sức khỏe.
Thưa thầy con trai là thế.
Ăn đồ dướng.
Thưa thầy, sẵn đây đó con. Cũng như bây giờ, cũng như thầy trò mình nói chuyện như thầy không có cái gì hết á.
Thầy trò nói chuyện
gì đây đây
không ngán ai hết á. Tao miệng cứ nói à.
Mà nó có cái vấn đề gì nè thầy, là hồi nãy nó con ngoài xe con hư, con lui cui sửa nó chạy, nó chạy. Điện đi vô đây cho anh gặp cho mà thầy để anh bòm đó ngồi nói chuyện. Nói chuyện hai cái thì thầy đi vô phòng. Thì con mới có tò mò, tại vì bây giờ điển giới mà hồi đó thì con đâu có nhận được điển của thầy đó, nhận được, nhận mà nhận không được. Thì mới tò mò hỏi anh bòm, hỏi bòm là làm sao mà mình nhận được cái, làm sao mà mình nói được gì vậy? Nói rằng cái đó là con nói đó là thầy ở cổng thì truyền ra ngay cái đỉnh đầu nè, cái này thác ra thôi. Hỏi sao bắt được? Hỏi nó sao bắt được? Nó không biết, nó tại con tám là lệnh nói gì đó, cái máy này cứ vừa phát ra
nó cứ chạy đều à.
Nó chạy đều à. Hỏi cái làm sao bắt được, ví dụ về trường hợp như vậy đó, thì tại sao thầy con cũng miếng muốn thì truyền lại cho con, để cái máy này có phát ra nổi không? Mà chắc chắn là phát được rồi. Mà như vậy thì phải tu đến cái độ nào và cái quan cái giai đoạn nào mới có thể mà nhận được. Vậy cái đó con thấy tận mắt rồi, thấy rõ như vậy đó, con cũng bị mình
hành. Anh thấy thằng bé nó dễ nhận hơn anh không?
Dạ thấy nó nhận được.
Thằng bé nó không có phạm luật trời. Anh là người phạm luật trời phung phí như tôi nói hồi nãy đó. Phung phí nhiều quá rồi bây giờ trở lại thằng bé là nhận được. Tu đi. Phạm luật trời. Xuống đủ thứ, thích đủ thứ thì phạm luật trời.
Chứ thầy như vậy là tất cả như bạn như vậy đây
phạm á, nhiều lắm. Phạm người nào cũng phạm hết.
Như vậy có ai vô duyên này, như vậy có ai nhận điện của thầy ngoài như thằng bòm vậy thành
có. Có người tu người ta cố gắng nhận được hết chứ.
Thành ta biết thế, chừng nào mà trở lên nhân bòm đó thầy tu như bây giờ
tu mà anh phải buông bỏ hết. Trong tâm anh phải buông bỏ hết.
Thành biết chừng nào mình nhận được của thầy đó là
trong tâm anh buông bỏ là anh nhận độ của tôi.
Buông bỏ hai chữ đó cũng khó lắm.
Trong tâm anh phải buông bỏ. Buông bỏ. Với hồi nhỏ anh đâu có lộn xộn đâu. Thì anh muốn trở lại hồi nhỏ thì anh phải buông bỏ, anh hết lộn xộn. Lúc đó anh nhận tức khắc á, không nói gì hết. Có sợ là cái vía chứ đâu phải ảnh làm.
Cho thầy con cái phần làm đệ tử của thầy thì nó riêng một bên. Và bây giờ thì con xin với tư cách là một ký giả để hỏi thầy. Và cũng khi đã là một ký giả thì thầy cho tự nhiên về vấn đề ngôn từ.
Phải rồi.
Thưa ông Tám, gần đây có những cái tin về khoa học. Và thưa ông Tám, là một cái tin gần nhất là các nhà khoa học gia và chính phủ Nga đã bắt được một cái phi thuyền, có thể hiểu như vậy, hoặc là một cái chương trình của đĩa bay, trong đó có những người hành tinh. Và sau khi bắt được cái phi thuyền đó thì có một vài người hành tinh đã không sống được, nhưng trong đó các phi hành gia Nga, các nhà bác học Nga và chính phủ Nga đã cố, hoặc là với một cái gì đó thì tôi không nắm được. Nhưng thưa ông Tám, là đã có từ 3 đến 4 các người không gian, các người hành tinh khác đã được cứu sống. Và những người hành tinh khác gần như là một cái sự không có miệng, nhưng mà người thường thì không thể hiểu được. Nhưng các nhà bác học Nga thì hiểu được trước những ý nghĩ và những sự liên lạc giữa những người hành tinh khác và giữa những nhà bác học. Do đó họ cũng có cảm nhận được rằng các người hành tinh kia rất muốn được cung cấp những tin tức thì cho các nhà bác học Nga. Thì thưa ông Tám, xin ông Tám giải thích cho những cái hiện tượng như vậy, và ông Tám có thể chứng minh được rằng cái đó có hay không có.
Tôi không phải ở lĩnh vực đó, vì lĩnh vực đó là của giới địa tiên làm, và thì đi tò mò qua bên đó mới được, ở cõi thấp. Còn cái năng này là dạy con người thức tâm phần hồn trở về, cái đó cũng vẫn còn ở cõi trượt, nhưng mà những cái thế giới mới cũng đã có rồi, chứ không phải không. Nhưng mà tôi thì chỉ có qua đó một lần thôi.
cách đây gần 20 năm. Có qua đó, cũng thấy được một số người đang tiến hóa. Và họ cũng cơ giới hóa nhiều chuyện. Nhưng mà rốt cuộc từ lúc đó đó, thì ông Tư không cho tôi đi nữa. Không cho tôi đi khám phá vào cái chuyện đó. Phải đi lên trên và để học đạo. Còn nếu qua đó say mê rồi, thì tác sách tác vỡ và sẽ bị kẹt ở thế gian, không có đi được. À, cái đó là cái cơ chuyển hóa của vạn linh trong tiến hóa. Thì con thú cũng đang tiến hóa. Những cái cõi mà tôi đã từng nói trong băng rằng mặt của sư tử mà mình con người có, mặt ông cọp mình con người không có. Tôi đã qua và tôi đồng đi trong đó, tôi thấy tất cả mọi sự việc, tôi về tôi nói. Nhưng mà một thời gian đó thì ông Tư nó không, nếu bạn tiếp tục đi qua đó thì bạn không nên xuống tôi nữa. Và tôi muốn xây dựng bạn trở về văn giới để độ tâm linh. Chứ còn nếu bạn tiếp tục qua đó thì chắc là bên văn học không có nhận bạn nữa. Thì tôi không, từ đó tôi không có đi nữa. Tại là những người ta nói nghĩa bay này cái nọ là tôi không có quyền đi xem xét những cái chuyện đó. Nhưng mà tôi đi về trên thanh tịnh giới thì tôi có quyền đi thôi.
Thưa ông Tám, thế thì bây giờ con trở lại là môn đệ của ông Tám. Và làm ký giả, nó chỉ là ký giả thôi, nó giả thiệt. Thì bây giờ con muốn đi theo ông Tám để nó thật. Thế nhưng mà con có hai cái lãnh vực, vẫn phải có cái giả và vẫn phải có cái thật. Trong cái giả thì mình đi tìm cái thật. Thì con xin trở lại là môn đệ của ông Tám như lúc trước. Và bây giờ hết cái phần câu hỏi của ký giả.
Cảm ơn em. Bởi vì cái đó là nó chỉ sẽ các bạn tu mà xuất ra đó, những người căn cơ tiền kiếp cũng có tu và cũng ở trong cái giới hành tinh đó, và xuất ra sẽ đi vào những cái hành tinh đó là sẽ làm cho các bạn bê trễ bao nhiêu năm mê muội trong chỗ đó và không có bao giờ thoát được. Không thấy rõ chân lý. Rồi đem trở về hội tụ một số người rồi cũng xưng ta đây tại thế. Cũng xưng ta là thượng đế này. Bởi vì nó quyền năng mạnh lắm. Rồi rốt cuộc kẹt cả đám tại thế gian không có đi được. Cho nên những luồng điển của những hành tinh đang chiếu rất nhiều. Những người nào tu yếu ớt là nó chiếu vô liền. Nó tá danh, xưng danh đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó các bạn sẽ hưởng và thấy một thời gian rồi mới tin. Cho nên tôi đã bị rồi. Tôi bị 2 năm tròn về cái vụ đó. Mà tôi còn thiếu điều là tôi đứng giữa đường Đồng Khánh tôi thuyết đạo. Giảng về chánh trị mọi người sẽ theo. Lúc đó ông Tư không cho nữa. Khi mà nó chuyển hết rồi, nó hạ lệnh là mình phải đi làm. Làm về chánh trị của cõi địa tiền. Mà cái cõi đó không phải chánh nữa. Rồi nó mới dục để đánh thượng đế chánh thích. Bây giờ nó đang tập trung cũng xưng danh thượng đế và sẽ đánh thượng đế chánh thích. Cái này đã và đang có trên quá thì cầu. Kể cả sư Việt Nam cũng đang có. Rồi nó bao phao tin thiên cơ đủ thứ hết. Lộn xộn. Địa cầu sẽ tiêu tan bằng cách nào. Nhưng mà nó không chỉ sự ổn định của tâm linh. Nếu mà chỉ sự ổn định tự chủ thì nó không còn quyền điều khiển nữa. Cho nên các bạn tu nên để ý. Và tôi đã nói rõ trong băng. Tôi có một thời gian qua đó. Khi tôi bước tới là người ta đã có tên tôi rồi. Và hai bên như là bá quan đón rước, ngồi trong phòng họp quay vẻ ăn uống về miệng còn thơm ngon. Đó, khuyên mình phải xuống đây làm cái gì biết trước công chuyện xảy ra. Nhưng mà ông Tư nhất khuyết nếu bạn tiếp tục tôi không nhận bạn nữa. Thì bắt buộc tôi phải lui. Tôi đã thử nhiều, tôi thử cái power của tôi tới đâu. Tại tôi vô Chợ Lớn có một ông thầy bùa nổi tiếng. Mà ông đó hay lắm. Tôi bước vô trong cái bàn thờ của ông là hai cái bệnh lạp nó phật sáng lên, bốc cao lên. Mà người thường thì hết hồn rồi. Bước vô mà nó bốc cao lên như vậy là hết hồn. Tôi bình tĩnh tôi đi tới. Rồi ông kêu tôi xa, tôi cũng xa. Bước ra tôi chỉ nắm tay ông thôi. Nắm tay nói chuyện chứ tôi không có mở miệng nói chuyện. Thì trong này truyền cảm cho ông. Nắm tay ông thôi. Ông khóc nước khóc nở. Ra ngoài khịt mũi rồi này. Khóc tới trong đó ông bằng lòng thôi. Không làm nữa. Lúc đó tôi cười, tôi dỗ dài ông rồi tôi đi về. Không nói một lời. Ở Chợ Lớn, ông là người hẹn. Bùa phép ông cao lắm. Thì cái chuyện đó, mình thấy cái giới đó nó nhiều quá rồi. Chính tôi thấy nhiều quá. Và chính tôi là người giải bùa phép ở Việt Nam. Bất cứ tuần nào tôi cũng giải bùa phép phải thầy. Hỏi anh Nhân thì biết. Rồi ông Tư không chấp nhận cho tôi. Chỉ chấp nhận cho tôi giải bùa phép mà không có chấp nhận cho tôi tham gia vào cái khối đó. Nếu tôi tham gia vào khối đó thì cũng nói chuyện của một vị giáo chủ mà thôi. Thì rốt cuộc rồi cũng lâm nạn, không giải quyết được việc gì. Thì tu về văn Phật, bây giờ các bạn đây là tu về văn Phật, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên giữ được cái thanh tịnh và sáng suốt, có bao nhiêu tử có xuống đi nữa, bạn cũng đi tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Cái phần hồn bạn không có bị tiêu diệt. Quan trọng là chỗ đó. Cho nên giờ phút này tôi nói rõ cho các bạn là chúng ta đang đi trở về cái empty land của chúng ta với điểm liên quan thanh tịnh và sáng suốt, chứ không còn sử dụng hình tướng tá danh xưng danh nữa, phải dập hết để cấp tốc đi tới trong nháy mắt. Giữ mà tôi